This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sao trái với em đi còn một mình tôi tìm dấu chân xưa từng bước trong chiều mưa ôi bước chân quen lối cũ bao nhiêu lần kia hoa lá tàn sương khói cũng nhẹ lắm buồn đêm khơi em đi còn một mình tôi lặng đêm sao rơi lòng hắt hiu đầy vơi muôn tiếng lòng mãi vang câu chờ mong cho tôi sống lại một ngày bên nhau
của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuận, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là lời giới thiệu của bác sĩ Trần Văn Thuần, và Thu Nga xin mời quý vị trở lại với chương trình Kiến thức và những tin tức y khoa. Và mở đầu chương trình thì quý vị cũng nghe một bài hát rất là trữ tình, đó là nhạc phẩm Vẫn Yêu Em Mà Thôi do Tuấn Ngọc đã ca lên. Và chúng ta thấy rằng cái bài hát này làm cho người ta nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, phải không? Xin chào bác sĩ Trần Văn Thuần.
Cái tuổi ban đầu lưu luyến ngàn năm nó dễ gặp quên nữa chị không? Vâng, cái chuyện đó thì Vẫn Yêu Em Mà Thôi dù sao thì cũng vẫn yêu, nhưng mà sao mà em nó rất là thay đổi nhiều quá, giống như khí hậu của Texas vậy.
Và mình thấy rõ ràng rằng khi mà người ta yêu, người ta nói người ta yêu hoài hoài đó, cái lúc đó người ta không có nói dối, người ta không có nói dối chút nào hết. Nhưng mà có thể vì thời gian người ta nói rằng là liều thuốc nhiệm màu, nhưng mà thời gian nó cũng tàn nhẫn lắm cơ. Thì nó xóa đi hết cái gì đó, rồi tới khi mà không còn yêu nhau nữa thì người ta nói là anh nói đầu môi chót lưỡi, nhưng mà không có đúng như vậy, phải không bác sĩ?
Đó đúng giống như là cái khí hậu của Texas đó, là thay đổi rất là nhiều. Có những bài hát nghĩa là chị cũng nghe lên nói có là không, nói không là có đó. Bài hát gì đó mà nói cái là lúc mà nhớ em, tức là lúc mà tôi quên em, mà lúc nói quên em tức là nhớ.
Oh wow, như vậy là đây là dùng cái kiểu mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà có không không, đây có bộ là khó biết quá. Nhưng mà cái câu mà lời giới thiệu đầu của bác sĩ đó thì không biết rằng tới cái thời buổi này thì có bà người nào mà đã sống thọ hơn người đàn bà 122 tuổi và mấy bao nhiêu ngày, bao nhiêu phút chưa bác sĩ hả?
Chưa có thì
vẫn chưa.
Bây giờ cái thông báo thì quý vị cũng biết là cái người ở bên Nhật đó là sống thọ nhiều nhất so với người trên thế giới là tin đó. Nhưng mà vì cái đó cũng có phải là vì nhớ cái phu coi đen đâu, không phải như vậy.
Không phải như vậy.
Vâng, thì có nhiều tin tức về chuyện đó, nhưng mà bây giờ mỗi ngày, càng ngày nó càng có những cái có thuốc tiên thì là có bệnh quỷ, nó là xuất hiện, càng ngày nó xuất hiện càng nhiều. Thì chúng ta không biết cái việc đó nó xảy ra như thế nào. Có thể mai mốt ông Donald Trump lên ông làm tổng thống, hay là ông có thể mang bom nguyên tử chỗ nào, ông dầm cái đám chỗ nào đó cũng được. Như vậy không biết, cái chuyện đó rất là khó. Thôi thì bây giờ chúng ta trở lại những cái điều kiện hiện bây giờ. Đó là trong 2-3 tháng vừa qua, ngày nào cũng nói cái chuyện cái bệnh Zika. Thì lần trước thì dường như chúng ta cũng đã nói được cái bệnh này nó có cũng là lâu lắm rồi, nhưng mà gần đây mấy tháng đầu năm đây và cũng mấy năm trước thì đã lần lần nó ở dưới Nam Mỹ, nó tiến dần lên đây. Mà lên tới Mỹ thì đến lúc người ta đã báo động, cả WHO là y tế quốc tế cũng đã lo, Tổng thống Obama cũng chi cả mấy tỷ để mà tìm cái thuốc bệnh dịch cái ngừa cái siêu vi khuẩn Zika đó. thì hiện bây giờ đó, vì vậy cho nên hiện bây giờ là cũng mấy tuần nay thì ở Houston, nhất là Houston nó có hai cái bệnh viện rất là lớn, ở trên Dallas sẽ cũng nghe đó là những cái bệnh viện mà mới khi về Methodist của ở Houston và Texas Children's Hospital, họ đang hai bên mỗi nhà thương nào lớn đó, một cái cơ sở y tế nào lớn họ cũng nghi để nghiên cứu để mà điều trị cái thuốc ngừa, tại vì cái siêu vi khuẩn thì cũng có thuốc để uống trị được hết cơn á, nó không có diệt được antibiotic hay là kháng sinh cũng có diệt được, thì phải có thuốc chủng ngừa, thì người ta đó hai nơi đó họ đã tìm ra thuốc chủng ngừa, nhưng mà họ chỉ chủng ngừa cho họ đang thí nghiệm cho những người bệnh nhân ở trong cái bệnh viện đó mà thôi, chứ còn chưa ra ngoài. Thành cái đó cần phải mới đây cái là FDA phải ra nói đó, phải được cái sự chấp thuận của FDA rồi mới lúc nó đưa ra phổ biến ra bên ngoài được. Thì vì cái FDA là cái cơ quan nó kiểm soát tất cả những cái vấn đề mà thuốc men về các cái bệnh tật cái đó đó, cho nên thì hiện bây giờ họ cũng vẫn đang nghiên cứu mà chưa có được hoàn mỹ, nhưng mà dù sao chúng ta cũng thể hy vọng nữa, là vì sự nghiên cứu càng ngày, như là tôi nói trong lời mới đầu đó, càng ngày người ta càng nghiên cứu được nhiều cái loại thuốc để điều trị, nhất là những cái thuốc mà người đang nghiên cứu thuốc chủng ngừa, thì tại chủng ngừa nó có cái lợi hơn là điều trị nữa. Chủng ngừa là tại vì nếu chúng ta chích thì chúng ta sẽ không bị nữa, cho nên thì bệnh, nghĩa là ngừa bệnh hơn là thì bệnh là như vậy tốt. Thì trong thời gian ngắn này chúng ta nghĩ đến cái vấn đề mà không phải lo cái chuyện bệnh Zika nhiều lắm, mà thật sự ra thì cũng không phải. Mấy tuần trước ai cũng lo lắng về chuyện đó, nhưng mà quý vị cũng đừng có bị cái đó vì mà panic lo sợ quá, tại vì cái siêu quẩn năm sau nó chỉ tấn công nếu mà muỗi đốt, cái loại muỗi này rất là thông thường ở đâu, nó cũng, chỗ nào có nước động thì là nó đã sinh sôi nảy nở, nhất là cái mùa này gần vào mùa hè rồi mà có mưa như vậy thì nước động ở phía sau vườn, sau cây, những cái vũng nước nhỏ nó đã sinh sôi nảy nở nhiều. Nhưng mà nếu mà nó cắn người thường thì cũng chẳng có làm sao hết trơn. Rồi người ta không biết cũng hay là không có triệu chứng, hoặc có nhưng một cái bệnh cảm cúm sơ sơ thì nó hết, chỉ có nguy hiểm là những người đàn bà mà có thai và có thể là nguy hiểm. Bây giờ họ cũng chưa nghiên cứu sao thì cái bệnh nó cũng xuất viện mới gần đây thôi, người ta không nghiên cứu nhiều thì không biết là cái có một số ở dưới cái miền Nam Mỹ rồi đó, gần đây là bệnh những người thiếu nữ mà có thai đó thì nó cái đầu nó sẽ nhỏ, microcephaly, cái đầu nó nhỏ ở trên dưới, nó giống như là cái lê đó thưa quý vị, cái lê đó, cái trái bom thì nó tròn, cái đầu chúng ta như tròn như trái bom, như trái lê, cái đầu trên nó nhọn, thì tức là mấy em bé đó nó cũng bị cái đầu trên nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà số lượng đó thì cũng không phải là nhiều lắm, nhưng mà ta cũng ngừa, tại vì nếu mà thật sự mình nó thành một cái bệnh dịch thì rất là nguy hiểm, tại vì các em bé mà nó bị như vậy nó cũng phát triển không có được nữa, nó bị mentally retarded, nó bị ngu đần nhiều và dĩ nhiên nó không thọ được, cho nên người ta cũng nghiên cứu. Và nhưng mà đa số những người thường không có nên ngại lắm, đàn ông thì cũng đang chẳng có gì sợ cả, nhưng cũng họ cũng chưa biết được, có thể là lây lan qua tình dục, nhưng mà những cái nghiên cứu nó cũng chưa rõ ràng, nên quý vị cũng không có phải lo sợ nhiều lắm. Và nhất là những tạm thời chúng ta đừng có đi về cái miền Nam Mỹ đó, thì có thể chúng ta sẽ không có bị lây lan, giống như là bây giờ ông Obama ông đi Cuba qua bên đó, đó có thể dưới đó nó bị nó nhiều hơn cái trên này thì ít. Và nếu mà đã đi về dưới đó thì khi nào đi tới bác sĩ phải nói chúng tôi đã có đi du lịch ở miền Nam Mỹ gần đây hay là miền bên Mexico chẳng hạn, thì để các bác sĩ họ sẽ tìm nghiên cứu thôi, chứ chúng ta đừng ngại lắm. Nhưng mà chúng ta có thể dùng thuốc ngừa thai, các bà và các cô trong tuổi sinh nở đấy sẽ uống thuốc ngừa thai tránh được, hoặc là dùng những cái người đàn ông thì có thể dùng những cái loại để mà ngừa ngừa bệnh thường thường là bệnh truyền nhiễm về sinh dục, nhưng mà cũng có thể là cái bệnh Zika, tại vì nó có thể sống ở trong cái môi trường của các cái tinh trùng tinh dịch rồi đó. Mình nói lại thì quý vị cũng đừng có lo lắng nhiều lắm. Chúng ta cứ trong thời gian tới thì tôi tin là chắc chắn, nhưng mà bây giờ những cái dưới ngay ở Houston này là cũng đã có nhiều người nghiên cứu, thì cơ quan chính phủ họ đưa ra họ phân phối những cái bản mà khuyến cáo người ta nó dùng cái nó để 3 chữ D, nó kêu cái chuyện đó là để mà ngăn ngừa chống lại cái Zika, thì nó kêu là 3D Zika defense, và dùng 3 chữ D là viết tắt của tiếng Mỹ đó, là drain tức là để cái những cái nước mà mấy cái chỗ mà nó động nước động nữa đó, thì phải cho nước nó trôi chảy hay trong mấy cái chậu hoa của chúng ta, hay là những cái thùng rác, hay là những cái bánh xe mà cũ mà người ta quăng bên dọc đường, quý vị thấy đó, thì những nơi đó là nước động như vậy thì nó dễ sinh ra mũi, và cái sân cỏ chúng ta, cái da của chúng ta phải cắt cho nó và đừng có để cho cỏ nó nhiều, và nó có thể mũi nó sinh sôi này nữa. Và thứ hai nữa là chúng ta đi, nếu mà có thể được thì nếu mà cái mùa này mà quý vị đừng có thể ra vườn nhiều nữa, mặc cái tay áo cho nó dài để cho nó khỏi chích, tại vì mũi nó có thể nó chích, chúng ta mặc áo, nếu mà có nhiều mũi thì cẩn thận, chúng ta để ý chút, hay chúng ta, và dùng một cái thứ ba nữa là chúng ta dùng những cái loại thuốc mà chích mũi đó, insect repellent, nó kêu là DEET, gọi nó bán để vào trong bôi vào trong da thì chúng ta ngừa. Đó là những cái lời khuyên trong cái mùa dịch mà về cái bệnh Zika gần sắp tới đây đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, như vậy thì theo lời của bác sĩ nói thì chúng ta cũng không có phải lo ngại lắm, tại vì nếu mà lo ngại lắm thì cũng may rồi cái gì là cũng làm cho chúng ta nervous, chúng ta cũng lo hết thì không được. Mà Zika thì như bác sĩ nói là chỉ có ảnh hưởng trên những phụ nữ mang thai mà thôi, và nếu mà có bị chích trúng thì nó cũng bị nhẹ nhẹ thôi chứ không sao hết. Và những cái cách mà để mà diệt trừ trứng mũi và trứng mũi thì chúng ta cũng nghe rằng các chính phủ địa phương ngay tại địa phương này thì cũng đã khuyên nhiều trong những cái bản tin mà chúng tôi gửi đến quý vị về cách phòng ngừa mũi cũng như là trứng mũi. Rồi qua một cái đề tài khác là, thưa bác sĩ, có phải là người ta nói rằng ăn uống mà không có đúng cách thì cũng gây ra ung thư phổi phải không? Và cái việc mà không đúng cách này nó như thế nào, mà tại sao không đúng cách này nó lại ảnh hưởng tới phổi, thưa bác sĩ?
Vâng, thì chúng ta nói rằng nhiều cái vấn đề mà nhiều bệnh mà nó do cái vấn đề mà ăn uống không có đúng đó, nghĩa là mập lên, béo lên, ăn nhiều chất đường hay chất ngọt đâu đó, người ta thì chúng ta đã biết rồi, cái bệnh tiểu đường nó sẽ gây ra nhiều bệnh chứng bệnh khác về về thận, về não, về tim. Nhưng mà bây giờ cái sự nghiên cứu, tại vì chúng ta cũng có nghe, quý vị cũng biết, chị Thu Nga cũng biết là cái bệnh ung thư phổi đó, nó là cái bệnh ung thư mà đứng hàng thứ nhì của tất cả các loại bệnh ung thư ở của đàn ông và đàn bà đó. Thì nhưng mà thường thường đa số thì nó là do hút thuốc đó, cái ung thư phổi thường thường nó do như vậy, đàn ông đàn bà cũng vậy. Và cái ung thư phổi nó rất nguy hiểm, là nó là nó gây tử vong cao nhất hàng năm, thì chúng ta có tới 150,000, nói của âm Mỹ không, 150,000 người chết vì cái bệnh ung thư phổi. Cái hàng nhất ra là của ruột của người đàn bà thì là của người đàn bà thì là ung thư vú, và đàn ông thì ung thư ruột, hay là của đàn ông thì cũng là prostate đó. Nhưng mà những cái bệnh đó thì nó ít tử vong hơn là bệnh ung thư phổi. Nhưng mà chúng ta cũng thỉnh thoảng chúng ta nghe có những người bạn hay là người quen nghe đó, những người đó bị ung thư phổi đi rất là nhanh, lúc mà phát ra rồi, tức là metastasis rồi nó lan ra rồi đó, thì đi rất nhanh, có mấy tháng là được, 3-4-5 tháng là đi. Thì mà thường thường thì người ta nói là ung thư phổi là do hút thuốc, nhưng mà có nhiều người Ủa anh đó, ông đó không hút thuốc bao giờ cả, hay là bà đó không hút thuốc bao giờ mà ta cũng bị. Thì đó những vì lý do đó mà người ta đã nghiên cứu gần đây, thì nó tại lý do tại làm sao thì bây giờ mới họ nghiên cứu. Thì là một cái ở bệnh viện MD Anderson ở Houston thì rất là nổi tiếng cả thế giới, chứ không phải là của Houston, không phải của cả Texas, mà của Mỹ hay cả thế giới nữa, tức là MD Anderson này. MD Anderson họ vừa mới nghiên cứu trong cái mấy tuần lễ trước đây đó, thì nó nói những cái người mà ăn uống có nhiều cái chất mà nó có thể làm cho cái đường chúng ta lên đó, có một số người cái đường nó lên cao rất là nhiều, những người đó thì nó sẽ dễ bị ung thư phổi hơn. Không phải là ung thư phổi mà cái thường chúng ta nghe nhưng mà cũng loại cũng là ung thư phổi, nhưng mà nó một cái loại khác, nó kêu là loại squamous carcinoma. Thì cái đó nói đó một cái loại cái mình ung thư phổi này nó cái số lượng nó ít hơn, cái phần trăm của nó ít hơn là cái những người kia, tức là những người không hút thuốc. Thì bây giờ người đang nghiên cứu ở cái bệnh viện MD Anderson, cái ông bác sĩ này chắc là người người Trung Hoa, Stephen Wu, thì nghĩ là có thể là ở bên Đài Loan hay Hồng Kông, mình chắc là Trung Cộng thì sau này thì cũng không có qua bên này nhiều. Cho nên ông bác sĩ Stephen Wu này đó ở bệnh viện Anderson, ông nghiên cứu về cái sự phát triển của các bệnh viện của các bệnh ung thư, thì họ thấy là riêng một cái những người mà ăn uống mà có những người đặc biệt mà nó cái chất lượng, có nhiều người thấy ăn đường rất là nhiều, người ăn đường rất nhiều nhưng mà là không có bị ung thư đường, không phải là không bị bị tiểu đường, mà có những người ăn đường ít nó lên cân nó nhiều hơn, thì có những người thì có tùy theo thích ăn mình, người ta nói cái thức ăn mình nó kêu là glycemic index đó. Chữ là có những trong những cái thức ăn người ta để cái chất này nó có sinh ra chất đường, nhưng mà cái glycemic index là có những cái chất đường, có những cái chất mà thực phẩm tinh bột rồi đó, mà nó cái ăn những chất đó thì cái đường nó lên cao hơn. Thì đó những người đó mà có những người mà họ rất là sensitive với cái những chất đường đó, tức là ăn vào nó lên đường nhanh lắm, để ăn lên có nhiều người ăn lên là thử máu là nó lên rất là cao rất là nhiều. Cho nên họ thấy những cái người đó có thể dễ mà bị ung thư loại ung thư phổi thôi, loại tôi mới nói vừa rồi đó, squamous cell carcinoma, đó carcinoma là một loại ung thư như vậy đó. Cho nên thì trong cái thức ăn chúng ta rất là cẩn thận, quý vị. Trong cái chương trình này tôi nói rất là nhiều, quý vị ráng đừng có làm sao mà đừng có lên cân nhiều, và ăn uống làm sao phải tập thể dục, phải ăn uống bớt, đừng ăn chất đường nhiều, chất bột nhiều, bớt ăn rau cỏ nó nhiều hơn, trái cây nó nhiều hơn thì nó bớt như vậy, và đồng thời nó bớt những bệnh tiểu đường, mà đồng thời nó cũng đã làm cho cái tỷ lệ mà chúng ta bị ung thư về phổi nó sẽ nó sẽ giảm đi, là chúng ta ít có cái trường hợp mà bị ung thư đó. Cho nên quý vị nhớ để ý là cái vấn đề ăn uống rất là quan trọng, bằng mọi cách làm thế nào mình sẽ biết ăn. Thì cái trường hợp ăn uống này tôi cũng nhắc đi nhắc lại nhiều, bây giờ cũng phải nhắc lại nữa, nên biết tránh những thức ăn nào mà nó có thể tăng đường nhiều quá, rồi thì bớt ăn bớt những chất ngọt đi. Thì từ khi là mình người bình thường thì mình ăn uống cái bình thường, nhưng mình biết cái mình mà đi bác sĩ của mình mà thấy cái khi mà ăn cơm vô đó, khi mà thử máu người ta nói nhịn đói, nhiều khi mình không có nhịn đói, mình thử cái lúc mà vừa mới ăn cơm tự nhiên mình lên cao nhưng sau nó xuống, và có nhiều người nó sensitive lắm, ăn nó rất là nhanh. Cho nên chúng ta biết như vậy, chúng ta ăn uống cẩn thận và đừng có làm cho mình lên cân nhiều, và cái tiểu đường thì cũng lên, ngừa được cho chúng ta như vậy đó. Thì nghiên cứu nào nghiên cứu tới cái bệnh viện Anderson tới 1.900 người mà bị cái bệnh ung thư đó với là có một cái hệ thống y khoa nhà thương bệnh viện nó kêu là Casecibo đó, rất là nổi tiếng. Thì ở Houston tôi không biết là trên đó có, nhưng bên Cali ở Houston có rất là nhiều, thì là những cái họ nghiên cứu cái chuyện đó rất là rõ, họ đưa ra những cái lời khuyên cho chúng ta là ăn uống phải nhất là đừng ăn quá nhiều chất ngọt, ngoài cái chuyện đó là mình tiểu đường mà nó có thể làm giúp cho cái tỷ lệ ung thư chúng ta về sau này nó sẽ giảm bớt đi nữa. Nhưng mà nói thật thì quý vị thấy rằng cái bệnh mà mấy cái bệnh ung thư chúng ta có thể nghiên cứu hay là những cái bệnh khác càng ngày nó càng giảm, nhưng mà nếu mà chúng ta sống thọ thì giống như cái bà mà nói trong cái chương trình đó, bà ở bên Pháp 120 mấy tuổi thì đa số những người mà thọ càng ngày thì chỉ biết là cái bệnh gì á, tại cái bệnh gì đang chờ chúng ta, bệnh Alzheimer, cái bệnh đó thì
dạ đúng rồi. Dạ vâng, thành ra thưa bác sĩ, chúng ta phải tạm ngưng chương trình trong giây lát để chúng ta phát quảng cáo rồi sẽ quay trở lại. Và quý vị cũng đã vừa nghe một cái tin mà nó cũng rất là khác lạ, đó là người ta chỉ nghe nói là bệnh ung thư phổi là do hút thuốc thôi, nhưng mà rõ ràng rằng ăn nhiều đường, ăn nhiều chất béo là không những là bị ung thư những cái thứ khác, bị tiểu đường mà còn gây ra ung thư phổi nữa. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, xin quý vị đừng rời làn sóng.
Đây rồi, nhà hàng Two Little Girl với món nem nướng Ninh Hòa mà mình thật thích.
Nhà hàng Two Little Girl là nhà hàng chay cũ trên đường Arapaho,
đầy đủ các món cơm, phở, hủ tiếu, bò kho, mì sườn nướng, vân vân.
Có món phở chay,
nhiều món chay ngon lạ,
nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Little Girl là chủ nhân của nhà hàng Gender House thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Gender House chuyên nhận tiệc cưới và tiệc các loại.
Nhà hàng Two Little Girls tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật đóng cửa. Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Điện thoại 972-889-8598.
889-8598.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ta phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ, cung cấp sữa bột dinh dưỡng Enterex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì, bán các loại sạc điện thoại gọi về Việt Nam và Kinecon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi chuyển về Việt Nam.
Hội bảo trợ du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin Lành và Công giáo tài trợ. Nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học hè cho phụ huynh và các em học sinh sang Hoa Kỳ tham quan trường và học tiếng Anh trong mùa hè sắp tới. Thiên Ân đã thành lập trường Athena Learning Center tại Richardson và Garland, chuyên dạy kèm homework, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
It is indeed the best spa chair in the world, and our very own Dr. Sears has been in this chair for the last 30 minutes.
This is completely amazing. This is called the Inada Dreamwave massage chair, and it is the best massage chair in the entire world. It's hitting all my shiatsu points, and it actually is designed to feel like a masseuse's hands, and it literally does. It does not feel like a machine. It feels like there's somebody's hands on my back just working all these points.
Đó là phát biểu của các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC, khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật, họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới, không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Cranberry, Arlington, 972-660-8999.
Trường dạy kèm Athena Learning Center nhận dạy kèm các em từ lớp 1 đến lớp 12, nhận luyện thi SAT, Star Test,
Và đặc biệt trường Athena có chương trình dạy kèm để giúp đỡ các trẻ em quá năng động bị hội chứng ADHD. Chúng tôi sẽ giúp các em tập trung thời gian vô học và làm cuộc sống của các em tốt hơn. Và quý phụ huynh không cần phải dùng thuốc cho các em. Xin liên lạc tiếng Việt với Belinda 469-951-0839. 469-951-0839, trường Athena South Cottonwood Drive, Richardson, Gốc Coi and Belline, điện thoại 972-231-1113, 972-231-1113.
Hãy tham dự chương trình mới tại Choctaw Casino từ 1 giờ trưa cho đến 9 giờ tối và mỗi ngày Chủ nhật và thứ hai từ ngày 10 cho đến ngày 25 tháng 4.
Đây là chương trình Guild of Fortune. Người tham dự sẽ có cơ hội vào một căn phòng với rất nhiều tờ giấy tượng trưng cho mệnh giá của tiền bay bên trong. Trong vòng 25 giây, người chơi bắt được bao nhiêu giấy, ghi trị giá bao nhiêu tiền thì sẽ được đổi ra tiền mặt bấy nhiêu.
Hãy đến Choctaw để được tham gia ngay trò chơi thú vị này. Tổng số giải thưởng kỳ này sẽ là 112.500 đồng.
Quý vị có thể giành chiến thắng lên đến 3.750 Mỹ Kim, một số tiền hấp dẫn. Xin đến ngay với Choctaw từ hôm nay để có cơ hội tham gia trò chơi này.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trương Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777.
Ai bún bò Huế không?
Bún bò Huế Garland chính hiệu Mẹ Tư. Ui chà, nghe là thấy thơm nức, mùi vị đặc trưng, muốn đến ăn liền.
Bún bò Huế Mẹ Tư ngay góc đường Plano Road và Warner Street.
Nghe dạng xưa đỏ ánh, chủ mới của dạng xưa về quán bún bò Huế Mẹ Tư, chuyến bún bò Huế.
Mới, tăng cường thêm hủ tiếu mì sa tế bò viên và cơm gà roti độc nhất vô nhị, chỉ có ở bún bò Huế Mẹ Tư.
Đặc biệt, bún bò Huế Mẹ Tư có free nước mía lau rễ chanh.
Ngoài ra, Mẹ Tư còn có cánh gà chiên thơm ngon, giòn rùm và cơm bò lúc lắc.
Đừng quên món bột chiên gia truyền hấp dẫn. Xin đến với bún bò Huế Mẹ Tư ngay góc đường Plano Road và Warner Street. Điện thoại
469-855-1234,
469-855-1234
hoặc 469-855-5678.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1600 AM và bây giờ xin được trở lại với chương trình kiến thức cũng như là những tin tức về y khoa, trở lại với bác sĩ Trần Văn Thuần. Thì Thu Nga có nói rằng cái điều mà bác sĩ vừa mới trình bày đó thì thật tình là cũng rất là lạ, và chắc chắn rằng quý vị cũng để ý cái việc mà nếu mà mình cứ ăn ngọt nè, rồi mình cứ ăn mặn hoài như vậy là không có tốt đâu, ngoài cái bị tiểu đường ra còn bị bệnh ung thư nữa, phải không thưa bác sĩ? Phải nhắc lại để cho người ta bớt ăn ngọt và bớt ăn cái thứ béo đi.
Dạ vâng, đúng rồi, chị nói như vậy đó hết. Cái vấn đề ăn uống tại sao nó quan trọng như vậy, tại vì mỗi ngày chúng ta phải ăn để mà sống, cho nên không thể không ăn được, nhưng mà biết cách ăn thì và đi đôi với cái vấn đề tập thể dục thì cứ làm cái việc đó. Mà nói thì nó dễ, thưa chị Thu Nga, nó khó, nói thì nó xong rồi, nhưng mà thực hành thì nó rất là khó. Ăn uống thì hằng mỗi ngày một ngày ăn 3 lần, nhiều khi còn ăn tiệc rồi nhiều đó, giống như là cùng với chị Thu Nga xuống đây để tôi nhớ, dường như chị ăn 2-3 lần liên tiếp đó chị,
ăn nhiều
lắm
quá
rồi đó.
Trời luôn á.
Vâng, thì đó như vậy. Thì còn một cái chuyện nữa, lúc nãy mình nói cái đàn bà, cái khí hậu của Texas giống như của đàn bà, thì người đàn bà đàn ông lúc rất là khác nhau. Có nhiều chuyện thì chúng ta biết rồi, chắc là chị còn gần, chị nói về vấn đề tình yêu gia đình còn nói nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái vấn đề của cái heart attack, là cái đột quỵ đó, heart attack thì của người đàn bà nó có hơi khác của người đàn ông nữa. Thường thường khi người ta nói chung đó, người ta nói là cái bị heart attack là đa số người ta nghĩ là người đàn ông, vì người đàn ông là cái người mà có thể làm việc nhiều rồi tránh nóng là gì đó thì nó bùng phát lên, nhiều khi dễ rồi bị cao máu, rồi ăn nhậu rồi ăn mặn, rồi nhiều lúc chiều nói ăn ngọt quá không tốt, ăn mặn quá không tốt, nó sẽ ăn mặn nó lại làm lên cao máu nó lên. Thì cái khai ác tắc đó là người ta nghiên cứu cái này ở trong cái tờ báo vừa mới từng mới về từng đầu tuần này này, cái tờ báo cái circulation là cái vấn đề mà tuần hoàn đó trong máu huyết đó, circulation nó nói rằng cái người ta nói rằng cái bệnh mà đột quỵ của người đàn bà đó, người ta nên chú ý đột quỵ làm sao, là tại vì cái lúc đó cái tim chúng ta cần nó được nuôi bằng cái máu, máu nó từ trong tim cái tâm tâm thất cái đó, tâm thất cái đó thì cái bơm nó từ trong cái động mạch nó đi ra, nó nuôi tất cả các nơi, thì cái tim nó cũng là một cái cơ, một cái bắp thịt, nó cũng cần phải nuôi, thì trong cái mạch máu, trong cái thành của cái tim đó có những mạch máu nhỏ trong đó, mà muốn cho cái tim nó bóp, một quý vị cứ tưởng tượng một phút cho trung bình nó 60 giây, quý vị cứ tưởng tượng mà nó đập một lần đi, một năm nó đập hàng bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần, nó đập ngoài ngoài như vậy, mà cần phải có máu nó mới đập, phải có oxygen vô nó mới đập, mà nó ngưng một cái thì dĩ nhiên là mấy cái bắp thịt nó không có co bóp được, thì nó ngưng thì là ta ra đi thôi. Đó thì rất là nguy hiểm, thì cái tim như vậy đó, nó bị đột quỵ là nguy hiểm như vậy. Mà của người ta để ý họ nói là tại sao, thì cái vấn đề mà cao máu nó sẽ có liên hệ nhiều với cái ác tắc, cái đột quỵ của người đàn bà hơn là người đàn ông. Và người trẻ mà bị có tiểu đường đó, quý vị thấy cũng là có tiểu đường trong này nữa, nó 4 lần tới 5 lần bị ác tắc hơn là người đàn ông. Đó, quý vị thấy, tôi đọc nguyên cái câu của nó, young women with diabetes are at 4 to 5 times the risk of heart disease as young men. Đó, thì người đàn bà nó rất là dễ bị, có thể dễ bị đột quỵ hơn nhiều 4-5 lần hơn những người trẻ đó. Và đối với người đàn bà trắng đó, so sánh người đàn bà da trắng với người đàn bà mà gốc Phi Châu đó, thì cái người đàn bà gốc Phi Châu, người da đen đó, nó cũng cao hơn đó. Và những cái người đàn bà mà gốc Phi Châu mà trẻ đó cũng nhiều hơn, và cái chết ở trong nhà xương cũng nhiều hơn, cái cao hơn, cái tỷ lệ nó cũng hao người Spanish, người mà gốc Spanish đó, và là những người gốc da đen Phi Châu cũng có thể nhiều, có nhiều cái yếu tố, nhiều cái factor, risk factor mà nguy hiểm, như là đối với những cái người đàn bà đó, nó cũng cao hơn khi mà họ có bị tiểu đường, cái tỷ lệ của nó tử vong nó cao hơn có tiểu đường với cái cao máu nữa. Tại vì người đàn bà thường thường nó có những cái triệu chứng nó khác của người đàn ông. Thì khi người ta nói người đàn ông bị cái những cái triệu chứng tiểu đường, mà tôi nhớ cũng khá lâu rồi, tôi cũng nói những cái triệu chứng của cái bệnh ác tắc của nói chung tất cả mọi người, thì là của người đàn bà nó khác hơn. Giống như là người đàn ông thường thường thì nó bị tức ngực, người đàn bà là ít bị tức ngực, mà nhưng mà họ lại có những cái triệu chứng khác như là short air breath, tức là nó thở mà hỗn hển, nó thiếu hơi đó, thì là nhiều hơn cái kia. Và muốn ói, muốn mửa thì người ta đâu có nghi là bị ác tắc, hoặc là ói, hoặc là mửa, hoặc là có thể đau vào sau lưng, tức ngực mà là mình bị ác tắc mà bị là đau sau lưng, hoặc là bị đau ở cái hàm đó. Những cái triệu chứng đó cũng là những triệu chứng của cái ác tắc, mà của người đàn bà thì nó lại có nhiều cái triệu chứng đó hơn là cái triệu chứng mà nó đau ngực, tức ngực. Nhiều khi đau ngực người ta tưởng là nó gần cái chứng thủy đó, tưởng là gần cái bao tử là bị đau bao tử, thì những cái trường hợp đó đó nó của người đàn bà nó là những bất hơi bất thường đó thì là có nhiều hơn, cho nên người ta không có để ý tới, lúc đó không có để ý để mà đi tới nhà thương cho nó kịp thời. Thì nếu mà những người đàn bà đó, nếu mà xin khuyên quý vị phụ nữ đó, nếu mà đã hơi nặng cân hơn, tôi chưa nói là obese, không béo phì, những người mà đã nặng cân bình thường là cái body mass index BMI đó, tôi nói rất là nhiều lần, tính rất là dễ. Thí dụ người trung bình từ 20 tới 25 BMI tính ra rất là dễ. Thì nếu mà nó nặng cân và cái cholesterol LDL mà nó cao đó, nó hai chất cholesterol, một chất tốt, chất xấu thì quý vị cũng biết rồi. Rồi bị tiểu đường, rồi cao máu, và nếu mà hút thuốc nữa đó, thì quý vị phải gặp bác sĩ. Những quý vị phụ nữ nào mà có những cái triệu chứng mà tôi đang nói đó, thì nếu nên gặp tới cái bác sĩ của mình, ngồi nói cho rõ ràng, họ sẽ có một cái chương trình trong lúc đó để mà làm thế nào chúng ta bớt hút thuốc, chúng ta cho nó sụt cân xuống, ăn uống nó đàng hoàng và tập thể dục. Thì như vậy đó. Và nếu mà có uống thuốc nữa thì chúng ta cũng phải uống thuốc cho nó đàng hoàng, đầy đủ, ghi cho nó rõ ràng hơn người khác. Chứ còn đến khi mà nó triệu chứng mà khi một lần phát tác thì có thể bớt, rồi lần sau nó cũng đã bị nữa. Cho nên quý vị cũng thấy rằng nên để ý tới cái hát tắc của người đàn bà nhiều. Chúng ta cứ nghe hát tắc bị cái gì đó, một người mà bình thường mạnh khỏe, tự nhiên chúng ta thấy đọc tin chia buồn trên đó, một người còn trẻ 50 50 mấy tuổi mà bị ra cái đột quỵ, nhiều khi là cha mẹ phải là thông báo là con đã bị tử vong, là vì những cái trường hợp đó. Có lẽ trong những trường hợp nó bị nguy hơn bình thường, cho nên quý vị nên để ý cái vấn đề đó đây nha. Thì cũng đồng thời tôi cũng xin nói thêm cái này, nhân tiện nói cái vụ mà có nhiều cách mà có thể chúng ta ra đi. Một cái mà nhanh nhất là bị stroke, với lại stroke thì nó ít hơn heart attack nó nhiều, nhưng mà thực sự xin lỗi, nếu mà được ra đi đó, thì nếu mà chị hỏi tôi thì tôi chỉ mong tôi được ra đi bằng heart attack. Thì lý do là làm sao? Là cái heart attack rất là nhanh mà mình không thể biết trước được. Có nhiều người rất là mạnh khỏe bình thường. Để lấy một thí dụ mà trong cái thời gian là 2 tuần vừa qua nói tới nói lui là giáo sư Nguyễn Bích, chị cũng đã biết rồi, chị cũng chắc cũng đã có gặp nhiều. Thì đó, mọi người vẫn, tôi còn coi TV của SPTN là thấy ông đi qua bên bữa Tết ở bên Cali, mà chắc dường như chị cũng có đi bên đó, rồi có nói chuyện, tôi thấy hình với giáo sư Lê Mạnh Hùng, rồi nói chuyện ra mắt sách gì đó, rất là khỏe. Rồi ông về, ông lại bay qua để mà nói vấn đề đó, mà ông ra đi một cách rất là đột ngột như vậy. Và thật sự mà một người như giáo sư Nguyễn Bích thưa chị, mà ông ra đi đâu một cái chết, tôi xin lỗi, phải dùng chữ một cái chết rất là đẹp, rất là đẹp. Nếu mà mong được chết thì cũng mong đi như vậy, hơn là sẽ chết với cái bệnh Alzheimer ở trong một cái nursing home. Thì tôi vẫn thường nói trong cái chương trình của tôi, thỉnh thoảng không biết là tôi nói trên đài Dallas, ông trời Houston, rất là nhiều lần tôi lặp đi lặp lại với trong cái chương trình này, là nói nếu mà được ước muốn được ra đi thì là hai tắc là tốt, nhưng mà tức là cái đó mình làm việc cho tới cái ngày giờ phút cuối cùng mình ra đi, còn hơn là mình nằm ở trên Alzheimer ở trong nursing home để không biết ai, không biết cả cái người vợ ở bên giống như bà Nancy Reagan đó thì ai cũng nhắc tới cái chuyện đó. Cho nên đó là cái ước muốn của tôi đưa chị Hương Anh, nếu mà được ra đi. Vâng, thì đó, và nhất là các bà thì nên cẩn thận hơn nữa, chị làm việc cũng nhiều, xin lỗi. Cẩn thận hơn, nên để ý tất cả quý vị, các bà, tôi, cái chương trình này là những chương trình tin tức tôi đưa đến, có sách vở nói đàng hoàng, quý vị nên để ý chuyện đó tốt hơn. Và chúng ta cũng sống cho tới cái ngày mà chúng ta ra đi, mà buộc cái hình thức nào, cái tuổi nào nó lớn thì ra đi, như vậy là cái được rất là mong ước đó thưa chị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã ra đi với một cơn đau tim, và cái điều đó là cái điều mà người ta nói rằng ông ra đi, ông có phước đức cho nên là ông mới ra đi được nó nhẹ nhàng như vậy, chứ không phải là người nào cũng muốn ra đi là ra đi đâu. Và chúng ta còn vài cái đề tài nữa, thì cái đề tài mà vừa rồi đó cũng rất là quan trọng, và chúng ta cũng thấy rằng không phải chỉ có người già mới bị heart attack mà người trẻ bây giờ dạo sau này cũng nhiều lắm. Và
đúng
có một
vậy.
Cái tin đó rằng cựu tổng thống Carter không còn dùng hóa trị cho ung thư não nữa. Thì như vậy là người ta có tìm ra một cái chất gì hay là một phương pháp gì trị hay hơn hay sao thưa bác sĩ?
Vâng, không thì cái cách đây mấy tháng, dường như là tôi có nói đầu 6-7 tháng thì trước lúc ông bị ung thư ông bị ung thư da melanoma. Vâng, xin nói nhắc lại, melanoma là một cái ung thư da, là những cái người Mỹ nó dễ bị hơn là cái người Á Châu, cái người da đen da sậm, là người da trắng đó họ phơi nắng nhiều lắm, cái da nó sensitive với cái tia UV đó, là quang tuyến cái tia mà ultraviolet đó, đó những cái đó, cho nên nó làm với những cái chất ung thư da, một cái loại ung thư da melanoma đó, nó rất là nguy hiểm và nó lan tăng, nó phát tán rất là nhanh. Và ông tổng thống Carter đó, cựu tổng thống Carter đó, thì ông bị cái ung thư da và nó đã lên trên đảo, thì cách mấy tháng ông đã tuyên bố, nói ông bị ung thư da và ung thư não nó đã phát lên, nó lan lên, nó metastasis lên trên não, thì người ta hóa trị, thì họ dùng hóa trị thì cái thuốc về mà hóa trị cho bệnh ung thư, các bệnh ung thư thì cũng rất là nhiều, đa số phải dùng cái hóa trị đó, chemotherapy, thì ông đang dùng cái đó từ mấy tháng nay, từ 5-6 tháng nay, từ tháng 7 tháng đây, trong đó gần 7 tháng trước đó, cỡ 7 tháng trước thì là ông bị cái chuyện mà cái melanoma nó đã spread lên trên cái não của ông năm nay ông 91 tuổi rồi đó, mà ông tổng thống thì đặc biệt là ông mặc dầu như vậy, ông rất là hoạt động, ông đi xây nhà xây cửa khắp các nơi trên thế giới, những cái vùng người nghèo đó, rồi mà như vậy mỗi tuần mà ông có ở bên Georgia thì ông lại là dạy trong mấy cái lớp mà Sunday School đó, về ông là người rất là ngoan đạo của cái Baptist bên đó, ở cái chỗ mà ông từng đồ phụng ở Plain Georgia đó, thì ông trong lúc mà ông xả hóa trị như vậy đó, thì ông vẫn đi dạy những cái lớp, thì mỗi lần ông lên ông cũng sẽ nói là tôi đang dùng thuốc như thế này thế kia, và ông thông báo cho mọi người. Thì cái mấy tuần vừa rồi thì sau khi đã làm MRI đó, chụp hình não, thì thấy rằng bác sĩ nói là không có cần dùng thuốc đó nữa đó. Thì như vậy chúng ta thấy là cái bệnh ung thư là rất là nguy hiểm, nặng như vậy mà người ta có thể trị được, thì càng ngày là chúng ta có thể hy vọng mà có thể điều trị những cái bệnh mà từ trước giờ người ta kêu là nói là nan y, nhưng mà càng ngày nó còn bớt. Nhưng mà tôi nói với chị là nếu sống nữa, ông chừng mình không dám nói xấu, nhưng mà cái tim không tốt, nhưng mà ông Alzheimer 91, ông Carter, ông 91 tuổi, ông sống vài năm nữa thì ông bị Alzheimer, lúc đó cũng buồn lắm. Đó, chẳng thà là đi hạt tác còn tốt hơn. Tôi cũng mong như vậy đó chị. Vâng. Thì đó là cái gì
vậy.
Chúng ta thấy là cái thuốc mà ông dùng trên đó là cái dùng thuốc đó, chị nói cái tên Keytruda, cây giống như là cái tên thuốc Keytruda để họ dùng trong đó, mà lúc này để mình nó tiêu diệt những cái tế bào ung thư đó, thì bây giờ cái thuốc đó nó đã có cái công hiệu và ông sẽ không có dùng thường xuyên nữa, nhưng mà thỉnh thoảng bây giờ vẫn còn, ông vẫn còn theo dõi, và chúng ta có thể theo dõi tin tức, người ta cho biết mai mốt là ông sẽ lúc nào mà ông hoàn toàn mà mình cũng không có dùng nữa, thì chắc chắn là ông sẽ thông báo và chúng ta được biết cái chuyện đó. Bây giờ thì cái nhịp độ mà ông dùng thuốc vẫn còn, nhưng mà nó không phải là hàng ngày như hồi trước đó, thì là một cái chuyện mà rất là tốt, và tin là tốt cho những người mà bị các ung thư, thì nó nghiên cứu rất là nhiều đó chị.
Dạ, vâng, như vậy là ung thư thì người ta nghiên cứu ra nhiều và người ta có thể chữa được, nhưng mà Alzheimer thì hy vọng rằng có một ngày khi mà uống thuốc hay là trị bệnh gì thì những người lớn tuổi không có bị Alzheimer nữa, khổ lắm. Và còn vài giây phút cuối của chương trình nữa thì...
Mình cho tới giờ này chưa có một cái thứ nào cả, cho nên thì cũng hy vọng vậy thôi, vâng.
Dạ, và còn vài giây phút cuối của chương trình nữa thì chúng ta quay trở lại cái bệnh phổi của người dân Việt Nam. phần đông thì là có phải là cái bệnh lao phổi của người dân Việt Nam là do hút thuốc và khói thuốc hay không, thưa bác sĩ?
À, không, thưa chị, thực sự hút thuốc thì nó như là mình biết hồi đầu mình nói đó, hút thuốc thì nó làm ung thư phổi, chứ nó không làm lao phổi.
Không có làm lao phổi hả?
Không, hút thuốc nó không làm lao phổi. Thì có nhiều người vô tôi thì bây giờ tôi vẫn còn làm cái chương trình về người lao đó. Thì còn những cái phút nữa tôi xin nói về cái đề tài này chút xíu, vì nó liên hệ tới Việt Nam chút. Thì là cái ung thư phổi thì là nó do đa số, phần lớn như tôi nói đó, là do cái hút thuốc thì nó làm ung thư phổi. Còn cái lao phổi thì là do vi trùng lao. Cái bác sĩ đã có cái tên cốc là cái ông cái tên mà người mà đặt ra cái tìm ra cái vi trùng đó thì cái bệnh lao này nó có lâu lắm, nó lâu lắm rồi, thì mình biết là cả hàng từ trước có nhiều người chết vì bệnh lao lắm, thưa chị, đến nỗi họ những cái xác chết khô của bên Ai Cập đó, bây giờ họ lấy ra họ tìm DNA họ biết là chết vì bệnh lao này, thưa chị, cái bệnh đó nó lâu lắm rồi, ở với chúng ta lâu lắm rồi, cho tới đến 1000 đầu 1930-40 cũng chưa có thuốc nữa, 1930 mấy đó, cũng chưa có thuốc trị bệnh lao nữa. Hồi đó thì chúng ta cũng biết là nó có những cái chỗ kêu là sanatorium, là những cái bệnh hồi trước cũng có những bệnh viện mà bị lao mà trong đó không uống thuốc gì đâu. Họ vô để cho cái người bị bệnh lao họ ở trên cái, thường thường là những cái vùng mà nó cao trên cái không khí cho nó được trong lành hơn, rồi nó trên đó họ sẽ, những người bệnh nhân đó họ sẽ nằm ở phơi nắng mà thôi, để ra cái chất mà ultraviolet đó, những cái radiation đó, những cái xạ, thì những cái chất phóng xạ đó nó để ra nó giết bớt cái vi trùng thôi chứ không có thuốc gì cả. Thì 1930 mấy mới có streptomycin, cho tới bây giờ là chúng ta cũng là 80-90 năm rồi, thì bây giờ nó tiến bộ rất là nhiều. Thì sở dĩ mà nó nhiều như vậy là tại vì không có những cái xứ mà chậm tiến đó, nó bị nhiều hơn nữa, tại vì cái bệnh lao nó không phải phát triển ngày một ngày hai, nó phải từ hàng năm, bao nhiêu năm này qua năm kia, lao tâm lao lực, làm việc ăn uống không có đủ, rồi vi trùng lao nó vô, nó tấn công nó dễ hơn. Thì bây giờ mình nói tới cái Việt Nam, thì cái tin này tôi vừa mới đọc, thì cho nên tôi cũng đưa ra cái tin này là cái chương trình, cái hội nghị ở bên Việt Nam đó, tổng kết chương trình chống lao toàn quốc 2015-2016 nó diễn ra cái chiều 17 tháng 3 vừa rồi, tức là cách đây rồi có mới gần tuần lễ thôi. Thì là cái ông giám đốc bệnh viện bệnh lao đó, ông bên Việt Nam thì cái chức trước kia là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc bệnh viện phổi trung ương, chủ nhiệm chương trình phòng chống lao, cho biết bệnh lao tồn tại hàng nghìn năm và vi khuẩn đã được biết 134 năm, thì giúp mà tôi vừa nói đó. Thì ở Việt Nam đó, những cái người mà bị mắc bệnh lao và tử vong càng giảm đi, nhưng mà vẫn cuộc chiến mà chống bệnh lao vẫn còn nhiều khó khăn lắm, bởi vì cái số bệnh lao thường ở mức cao, với mỗi ngày là 36 ca tử vong mỗi ngày trong toàn quốc. Thì bây giờ chỉ nhân 46 ca tử vong trong mỗi ngày thì một năm là bao nhiêu, 50, mà nhân cho 12,000 người đã bị bệnh lao mà chết á, nó nói là chết chứ không phải là bị bệnh không á, mà chết thì có nhiều người đã được điều trị mà có người chết là nhiều như vậy. Thì theo báo cáo của chương trình này đó, mỗi năm trên toàn quốc có 130,000 bệnh nhân mắc bệnh lao mới chứ không phải là cái cũ, mỗi năm nó cứ tăng thêm 130,000, người ta chữa được một số nhưng cũng còn lại 70%, nghĩa là điều trị được, người ta phát hiện ra là 70%, còn 30% đó thì nó còn ở trong, chưa phát hiện được, nó còn nằm đó tại vì nó chờ cái dịp nó phát hiện. Và cái này chính vì vậy mà không bao giờ cái bệnh lao nó chấm dứt được hết trơn, là vì cái bệnh lao nó phát ra nó chậm lắm, cho nên cái người này mà bớt thì cái người kia lại mắc bệnh rồi là phát triển ra thì không bao giờ tiêu diệt được. Người ta cũng đang nghiên cứu tới cái vấn đề mà để mà chủng ngừa cái bệnh lao đó, nhưng mà bây giờ cũng chưa được. Thì ra nhưng mà cái vấn đề của cái bệnh lao nó nguy hiểm như thế này nữa là thưa chị Thu Nga cùng quý vị, là vì những cái người mà họ trị lao đó, cái bệnh trị lao thì tôi nói như là ngừa lao trước đây thì chị cũng biết mỗi người phải uống thuốc ngừa tới 9 tháng, uống ngừa tới 9 tháng thì rất là ngại, rất lâu người ta quên. Rồi nhiều khi có nhiều người, tôi đã làm việc tôi gặp nhiều người họ không uống thuốc mà họ báo cáo là uống thuốc đó, cứ nói là uống thuốc rồi tới lạnh thuốc. Hồi trước tôi đã gặp cái chuyện đó rất là nhiều, nhưng mà chỉ để tóm tắt lại là chính vì có nhiều người không uống thuốc vì lâu dài quá, mình cũng thông cảm như vậy. Và 9 tháng uống được cũng quên rồi, có nhiều là người họ nói ai cũng bị, người Việt Nam mình nói ai cũng có bị thử cái vi trùng lao đây được cũng có, cái đó là sai, mới sinh ra không có bị, trừ khi nếu người mẹ bị có thể truyền qua, còn nếu người mẹ không bị thì đứa con sẽ không bị, người ta mới chích ngừa cái BCG. Nhưng mà BCG thì không ngừa được bệnh lao lâu dài, chỉ một mà nó không có chuyên biệt nữa, cho nên những người BCG sau này vẫn có thể bị bệnh lao. Cái đề dễ hiểu, nếu mà cái thuốc BCG có từ lâu rồi, Việt Nam những cái xứ mà chậm tiến họ đi chích BCG, Mỹ không có, ở xứ Mỹ không có chích BCG là tại vì họ biết là cái thuốc đó không có điều trị được. Tại Mỹ nó có phương tiện, cho nên nếu có người bệnh lao thì người ta cho uống thuốc ngừa. Ở mấy xứ khác không có ngừa bệnh lao, mà không có ngừa, tưởng là chích BCG thì không bị bệnh, nhưng mà vẫn bị bệnh. Và cái nguy hiểm là như thế này nữa, tôi xin nói là vì những cái người mà không uống thuốc hay là uống thuốc mà không đúng, nó làm lờn thuốc đi. Mà khi mà nó làm lờn thuốc đi đó thì là cái điều trị, tôi xin nói thường thường trị lao bây giờ là ít nhất là từ 6 tháng tới 9 tháng. Tôi chưa nói những điều đặc biệt, nhưng mà cái khi mà bị lờn thuốc đó, họ dùng 3-4 thứ thuốc một lần, mà nếu nó lờn thuốc đó thì thay vì là 9 tháng phải 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 2 năm, rất là lâu, rất là dài và rất là tốn tiền, và cái thuốc rất là đắt nữa, mà cái thời gian mà điều trị kéo dài như vậy đó. Cho nên những cái người mà lờn thuốc là cơ quan chính phủ chúng tôi làm việc trong đó, tôi rất sợ những người lờn thuốc. Thành ra tôi có khuyên, nói tóm tắt khuyên lại là quý vị nào nếu mà bác sĩ cho uống thuốc người ráng uống cho nó đầy đủ. Cũng may là bây giờ chương trình trong một thời gian vừa đã hơn một năm trở lại đây, thì thay vì uống thuốc 9 tháng vì người ta cho uống thuốc chỉ có 3 tháng là thôi, và mỗi tuần có một lần mà thôi. Cái chuyện đó thì có dịp thì tôi sẽ nói chi tiết hơn.
Dạ,
nhưng
vâng,
mà
dạ. Cảm ơn bác sĩ.
Quý vị đừng để lờn thuốc.
Dạ
cho
vâng, cảm
thuốc.
Ơn bác sĩ. Chúng ta hết giờ rồi. Thành ra về cái việc mà lờn thuốc thì nếu mà có, chúng ta sẽ quay trở lại cái đề tài về lờn thuốc. Và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đem kiến thức của mình để giúp đỡ cho với cái nền tân tiến của khoa học. Rồi về cái bệnh tật gì thì chúng ta sẽ có thêm người sống lâu hơn. Tại vì cái ông mà vừa rồi, ông là người mà Do Thái đó, thì ông cũng chỉ có sống được có 112 tuổi thôi, mà ông cũng như vậy là cũng chưa qua khỏi cái tuổi mà 122 tuổi của cái người mà chúng ta giới thiệu trong chương trình. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ và mời bác sĩ gửi lời chào ạ.
Được, vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga đã host chương trình của chúng tôi. Có chị được nói chuyện tôi thấy rất là vui. Cảm ơn chị Thu Nga.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, xin chào
vâng,
tạm biệt ạ.
Và xin hẹn quý vị đến chương trình lần sau.